chiến nhân từ. Người dân con tới đồng nồi này suối nước mát bao, con tới uống thành thơi. Chúa ơi xương vui trong tay Chúa, người dân con đi đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì.
Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay trong giáo hội vẫn có những vị mục tử sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên của mình. Sự can đảm và anh dũng hy sinh ấy đã làm cho tên tuổi của họ sống mãi với thời gian. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị chiêm ngưỡng một gương mặt sống từ thế kỷ thứ ba, nhưng những gì Ngài đã sống và đã chết vẫn còn lưu danh mãi cho đến ngày nay. Đó là Thánh Giáo Hoàng Sixto II. Ngày 30 tháng 8 năm 257, Đức Sixto lên ngôi giáo hoàng, kế vị Đức Stefano I, giữa lúc giáo hội đang chìm ngập trong cơn bách hại thời Valentiano. Pontio, một phó tế của Thánh Cipriano, gọi ngài là Linh Mục Nhân Hậu Hòa Nhã. Ngài đã tránh được một cuộc ly khai khi để cho các giáo hội địa phương tự do theo thói quen rửa tội lại cho các người theo lạc giáo. Thời bấy giờ, các Kitô hữu bị bắt bớ và truy lùng như những tội phạm. Muốn cử hành thánh lễ, vị tứ tế cùng các tín hữu phải lén lút cử hành dưới những hang tọa đạo, nhưng vẫn không tránh khỏi những cuộc truy kích. Một ngày nọ, các Kitô hữu Roma đã bị cảnh sát đột kích trong khi đang cử hành thánh lễ tại hoang tọa đạo ở Callisto. Để khỏi bị bắt giam tất cả, Đức Sixto đã hiến mình chịu chết. Ngài bị chặt đầu ngay tại ngay tòa giám mục cùng với bốn vị phó tế khác. Cái chết vì đoàn chiên trong những cảnh thương tâm như vậy đã khiến cho Đức Sixto được dân chúng tôn kính rộng rãi. Ngài được mai táng trong hầm mộ giáo hoàng tại chính nơi ngài chịu chết. Sau đó, di hài của ngài được Đức Leo IV dời về thánh đường Sixto mang tên của ngài và được tôn kính cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng nhắc nhở các vị mục tử trong giáo hội rằng, ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu có là thầy dạy thì cũng phải là những chứng nhân. Hay nói cách khác, ngày nay người ta cần những vị mục tử nhân lành để cai quản giáo hội. Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành luôn hướng dẫn, bảo vệ đàn chiên và dám chết để cứu đàn chiên của mình. Những con chiên bị thương tích, ngài băng bó chữa lành. Những con chiên đi hoang, ngài mau mắn tìm kiếm đưa về. Chiên nào đói khát, ngài dẫn đưa đến những đồng cỏ xanh tươi và nguồn suối mát. Chúa Giêsu săn sóc chiên mình bằng tình yêu, và ngài trao quyền săn sóc này cho giáo hội. Ngài cũng mời gọi giáo hội cũng phải dùng tình yêu mà cai quản như ngài. Thánh Phaolô đã từng nói với dân chúng rằng, ngài yêu mọi người trong giáo hội như cha mẹ yêu con cái mình vậy. Từ giáo hội sơ khai cho đến ngày nay, vẫn không thiếu những vị mục tử nhân lành họa lại khuôn mặt của Chúa Giêsu mà Thánh Sixto là một mẫu hình. Ngài can đảm chết thay cho đoàn chiên giữa những cơn bách hại khốc liệt. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị chủ chân trong giáo hội, đặc biệt là giáo hội Việt Nam của chúng ta, luôn sống theo mẫu gương vị mục tử nhân lành là Chúa Giêsu. Hơn lúc nào hết, giáo hội Việt Nam của chúng ta đang cần những vị mục tử nhân lành dám sống và dám chết cho đoàn chiên của mình. Những biến động trong giáo hội thời gian qua đã làm cho ít nhiều các tín hữu hoang mang và mất niềm tin vào vị chủ chân trong giáo hội. Đó là những lúc mà niềm tin của chúng ta đang bị thử thách. Nhìn vào đời sống của giáo hội, có những lúc chúng ta thấy khô khan, hoang mang, hồ nghi, mệt mỏi, chán chường, cô đơn và thậm chí là giận dữ. Nhưng những lúc ấy lại là cơ hội để chúng ta chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với giáo hội. Hiền thê của chúng ta là giáo hội, có những lúc dường như tật nguyện và vô dụng. Thầy của chúng ta là Chúa Giê-xu, có những lúc dường như xa cách vắng mặt. Dẫu vậy, chúng ta vẫn trung thành và chứng tỏ lòng trung thành, tuân phục của mình đối với giáo hội qua các vị đại.
Chúa ơi, xuân vui trong tay Chúa, người dân con đi, đi giữa suối mát lành.